thưa quý vị, tiếp nối chương trình phát thanh của hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Thục Đoan hân hạnh mời quý vị cùng lắng nghe chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Thế Ngữ đã có trên làn sóng, Thục Đoan xin gửi lời chào đến anh Thế Ngữ.
Cảm ơn Thục Đoan và xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại ngoại thân yêu. Thưa quý vị, hôm nay thì cũng điều kiện công sở của Thế Ngữ là nó bị phải vào đàn. Thế Ngữ hôm nay có nó bị chuyển giờ cho nên là đúng 45 là phải ra. Cho nên bây giờ là đã là 3:04 ở bên DC rồi. Thành ra Thế Ngữ sẽ chấm dứt lúc mà 3:44 chương trình chúng ta hôm nay ngắn chỉ có 40 phút thôi. Nhưng chắc cũng không sao phải không quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị nhiều. Như vậy thì mình giải tỏa cái vấn đề về hai nhị thập bát tú nó dính tới 12 con giáp là như thế nào. Thế Ngữ đầu tiên là nói quý vị nghe là cái vòng từ đâu mà mình phải đi, tức là 12 con giáp là 12 con vật mà chúng ta thường đi chung với lại 12 cái chữ Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Từ bao giờ mà nó có 12 con vật này đi chung với lại 12 cái chữ đó là một sự huyền bí. Nguyên thờ thủy của nó là nó không có. Thời của nhà Thương của bên Trung Quốc là ông Vua Trụ với cô Đắc Kỷ mà chúng ta vẫn thường nghe và khen cải lương cũng còn thấy tới bây giờ đó. Là Thế Ngữ nói như vậy để mà những người mà không có chú ý mà theo dõi sử Trung Quốc nhiều thì là có thể có một chút xíu gì đó để mà link nó lại together, để mình nối dính lại với nhau. Thì những cái chữ đó đầu tiên nó có ở trên đồ mà nó ghi ở mấy cái bộ xương của thú vật, vì ngày xưa nhà Thương là thường hay bói toán bằng cách là thiêu lễ để mà tế các thần thánh ở bên trên, rồi lấy cái xương bả vai của cả các loài sinh của loài vật mà hiến tế đó, thường thường là loài dê hay là loài cừu đó, rồi thì mới là xem mấy cái vết nứt đó mà đoán thành chữ, rồi đọc lại để xem thần linh dặn dò mình những điều gì. Đó là cái tục cổ. Thì nó đã có những cái chữ giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý là 10 chữ thiên can và Tý, Sửu, Dần, Mèo. Một cái điều quý vị phải để ý thấy một cái đặc biệt là giáp ất bính đinh nó không bao giờ đi chung với một con vật nào hết. Thật ra mà nói thì nếu mà có 10 con vật đinh cho giáp ất bính đinh thì sẽ đại loạn, bởi vì chúng ta biết là thường người ta ráp một chữ của thiên can, một chữ của địa chi để mà đi chung với nhau, giáp Tý, ất Sửu, cho nên chỉ lấy một con vật thôi. Chứ nếu mà hai bên giáp cũng có một con vật và Tý con vật ráp lại thì là không lẽ con vật nó lại ở giữa hay sao? Có lẽ vì lý do đó mà 12 địa chi thì có con vật đi chung mà 10 thiên can thì không bao giờ có. Mà Thế Ngữ cũng chưa thấy là ai để ý mà chỉ ra cái điều này, cho thấy là cái logic suy luận đằng sau vấn đề nó có nhiều cái mù mờ khúc mắc và rối rắm lắm, không có một ai mà để ý những chi tiết của nó. Người ta cứ là sinh ra từ cái thuở làm người thì thấy nó có thì nghĩ là nó đã tồn tại lâu lắm rồi, nhưng mà nó có những cái độ lệch và độ không có chân xác của nó. Thành ra là cái chuyện có 12 con vật đi chung với 12 địa chi nó có nhiều vấn đề lắm quý vị, nó có nhiều cái rắc rối. Thứ nhất là từ cổ không có nó, thứ hai nó có từ bao giờ, mà nếu có thì tại sao 10 thiên can không có, mà nghĩ ra như thế 10 thiên can lấy như làm cái họ với con vật. Tức là nó có hết thảy là 5 con Tý khác nhau, một con họ Giáp, một con họ Bính, một con họ Mậu, một con họ nhà canh, với lại một con họ Nhâm hay là sao. Tức là những cái chữ đó nó cũng biến như là thành ra cái họ của con vật đó vậy đó. Thành ra là thứ nhất là mình thấy là cái độ nó có lôm côm, tức là cái chữ tiếng Tam mình nó nói là nó không có được chính đính, nó nằm nó bị lệch tùm lum tà la, nó có bị một cái mức lung tung lang tang, nó có một mức độ nào đó không có thấy có chân xác cho lắm. Xong rồi thì đến cái đời Trung Cổ, đời nhà Đường trở đi thì bắt đầu thấy 12 con vật đã nhũ nhương xuất hiện mà người ta không biết từ bao giờ. Theo các nhà khoa học học và mình nhìn và nhận đoán bây giờ thì hình như rằng nó đi từ dân gian, tức là dưới giới bình dân đi lên, cho nên đầu tiên là nho sĩ thì họ chê, họ không có thèm chép. Cái vấn đề là bởi vì từ cái ngày mà nó xuất hiện trong văn tịch mình có được giữ tới bây giờ thì nó đã là hệ thống hình thành xong rồi, mà những cái lúc manh nha của nó từ bao giờ thì không thấy. Thành ra nói chung là từ lúc mà nhà Thương mà hết vận nước cho tới lúc mà có 12 con giáp là cả một cái chuyện, nghĩa là lâu đời quá, mà ở giữa nó xuất hiện từ bao giờ và ở đâu thì không ai vạch rõ. Một cái điều mà cũng ít người Việt Nam mình biết là 12 con giáp nó có chạy dài đến tận bên mức Kyrgyzstan, nó vẫn còn có 12 con giáp đó, mặc dù nó có một số con giáp là nó khác đi, chẳng hạn như là thay vì con rồng nó lấy con giun, vì họ không con rồng thì họ lấy con rắn với con giun. Thì đó là cái điều mình cũng cần phải chú ý, cho nên là cái chuyện 12 con giáp nó có một hai con vật nó bị chạy lệch qua lệch lại là cái chuyện vẫn thường có. Cái mà dễ hiểu nhất là Tây Tạng với lại Nhật Bản là con gà thế bằng con chim, là bởi vì người Tây Tạng và người Nhật Bản cổ truyền đều không có nuôi gà, Cho nên là cái chữ gà đối với họ là một chữ rất là lạ lẫm. Con gà là một vật và bình thường của mình. Cái người nông dân Việt Nam nuôi heo, nuôi gà, nhưng con heo, con gà là hai con vật quen thuộc. Trong khi khổ Tây, Tây Tạng và Nhật Bản thì lại không quen con chim đến bao giờ. Bây giờ Nhật Bản có rồi, nhưng mà cái tiếng Nhật nó cho thấy là họ vẫn không có chữ để gọi con gà. Họ gọi con gà là con chim ở dưới sân, Niwa Tori. Niwa là cái sân và Tori là con chim. Tiếng Nhật vẫn không có chữ để gọi con gà riêng. Và khi mà người ta nói tắt là ăn thịt gà, người ta vẫn nói tắt là ăn thịt chim. Người ta vẫn nói là nghĩa là khi mà ăn thịt, người ta vẫn nói là Tori Otabemasu, tức là mình mới ăn chim, tức là hiểu là ăn gà. Thành ra ở trong tiếng Nhật bình thường mà nói là ăn chim và ăn gà nó cũng như nhau, họ không có phân biệt đấy kỹ lắm, cho thấy là dù bây giờ người Nhật biết con gà rồi, họ trồng cũng nhiều, họ nuôi cũng nhiều và họ làm thịt cũng nhiều, nhưng mà không phải vì vậy mà họ có một khái niệm rõ rệt về con gà với con chim khác nhau xa cho lắm. Thành thử ra trong 12 con giáp của Nhật Bản và Tây Tạng là con chim, thế chỗ con gà là chuyện dễ hiểu. Cái mà 12 con giáp của người Kyrgyzstan mà lấy con giun thấy con rồng cũng là chuyện dễ hiểu. Cái khó hiểu nhất, cái mấu chốt ghê gớm nhất vẫn là cái chỗ là con mèo của người Việt Nam và con thỏ của tất cả mọi dân tộc còn lại. Thế nên cái điều đầu tiên Thế Ngữ phải lại cảnh báo quý vị trước là phải Thế Ngữ trình bày mà cả tới nhị thập bát tú, để cho quý vị thấy là lát nữa mình sẽ vào chương trình ngày hôm nay, Thế Ngữ cố gắng làm cho quý vị thấy là giữa nhị thập bát tú và 12 con giáp nó cũng có một cái link đó với lại nhau. Cái link nó có 28 con vật trong nhị thập bát tú mà thường thường người thường ít ai để ý, ít ai nhớ được. Tuần rồi Thế Ngữ có đọc chi tiết cho quý vị nghe đó. Bây giờ mình vào để mình phân tích ngay tại chỗ thì mình sẽ thấy là nó có những vấn đề hết sức là rắc rối và cũng như là hết sức là ảo diệu ở đằng sau. Bây giờ quý vị đã có đầy đủ rồi, Thế Ngữ đọc lại cái list quý vị nhớ đủ luôn nhá. 28 con vật của nhị thập bát tú, mà đọc xong cái list này rồi mình sẽ đi vào cái vấn đề là nó dính dáng gì tới 12 con vật của 12 con giáp của mình. Ok, con đầu tiên của nhị thập bát tú, bây giờ Thế Ngữ chính là Thế Ngữ phải làm cái chiêu này, bởi vì lát nữa mình xếp thứ tự mình sẽ thấy thứ tự của 28 con giáp nó hoàn toàn giống thứ tự của 28 con nhị thập bát tú, nó hoàn toàn đi chung thứ tự với lại 12 con giáp, nhưng mà nó đi ngược chiều, nghĩa là cái chiều của nó. Thành ra bây giờ Thế Ngữ lấy trước từ cái con chuột của nhị thập bát tú. Bình thường nhị thập bát tú người Tàu thì là tương truyền lúc nào họ cũng lấy là bắt đầu từ sao giác cả, nhưng mà sao giác là con rồng rồi, tức là nó vào ứng vào với Thìn, rồi lát nữa mình nhìn nó lâu. Bây giờ quý vị đã có list rồi, Thế Ngữ đọc bây giờ mình lấy từ cái con chuột của nhị thập bát tú đi quý vị. Đó rồi mình đi đọc qua tới là mình sẽ thấy ngay tại chỗ. Và bây giờ như vậy thì quý vị phải thấy là mình đọc ngược lại. Cái list của nhị thập bát tú nó đi ngược lại với cái list của 12 con giáp. 12 con giáp thì là con chuột đứng trước tiên, rồi con trâu đứng thứ nhì, con cọp đứng thứ ba. À, con thỏ hoặc là con mèo Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn cãi nhau kịch liệt là ai là người đúng hơn và ai là cái người sáng tạo ra trước. Và Thế Ngữ hy vọng qua cái này mình sẽ có một số manh nha để mình nhìn thấy. Rồi vân vân. Và con rồng thứ năm, cái đó quý vị cũng biết rồi, không nói nữa. Bây giờ ra mình đọc nghiệp và tôi phải đọc ngược, mà đọc từ cái con chuột của nhị thập bát tú trở đi thì nó mới có thể là thấy được. Thì đầu tiên là bây giờ hư nhật thử là cái tinh tòa mà của Nhật mà của Trung Quốc họ vẫn lấy cái con chuột làm đầu. Hư nhật thử là con chuột. Bây giờ mình đọc ngược quý vị nhá. Bây giờ là quý vị có clip nhị thập bát tú mà bấy lần sẽ ngữ đọc, quý vị có giữ được hay là có tờ giấy thì bằng không, bây giờ quý vị ghi xuống cũng được, nhưng mà nhớ mình đi ngược chiều của nhị thập bát tú nhá. Cái tú mà đếm ngược lại như thế, kế tiếp của hư như thế là nữ thổ bức là con rơi. Rồi sau đó là mình thấy là như vậy, quý vị thấy là con chuột với lại con rơi đúng rồi, tại vì người Trung Quốc cổ họ nhìn thấy cái đầu con rơi giống con chuột. Cho nên ở đây mình cho thấy là 28 con nhị thập bát tú, vì 12 con giáp nó chỉ có 12. Mà 28 nhà mà tôi có thì những là 28 con, cho nên 12 phải đẻ thêm 16 con nữa để độn thành ra là 28 con đủ. Cho nên quý vị sẽ thấy là họ có những cái chủ trương rất là chính xác về chỗ nào nhân lên. Thì cái chỗ này cái nhân ra thứ nhì của con chuột là con rơi nữ thổ bức. Vì lý do đó mà nữ này không thể đổi ra nữ thổ lạc như trên Wikipedia Việt Nam vẫn ghi tới bây giờ được, cái đó ghi không thể đúng. Đi tiếp cái mục là ngưu kim ngưu là con trâu là đúng rồi. Đi kế tiếp kia là nó sẽ là đầu, là nó sẽ là đầu mộc trại, thưa quý vị, là con dãy trại, là cái con mà nó nhìn được cái thiện ác mà tuần rồi Thế Ngữ đã có nói nhiều rồi. Cái này là nó thêm cho con trâu. Kế đến rồi thì nó sẽ là cơ thủy báo, tức là nó là con beo đó, thưa quý vị. Đi tiếp là vĩ hỏa hổ là con cọp, là đây là đúng rồi quý vị, là con cọp đây là đúng rồi. Mấy con beo đi chung với con cọp là một cặp. Rồi đi kế tiếp nữa ngược lại sẽ thấy là tâm nguyệt hồ, thưa quý vị. Như thế là tức là tâm nguyệt hồ như vậy, tức là con cáo như vậy, tức là chỗ này là nó độn thêm cho cái bộ của con cọp. Con cọp nó không có đủ con, nhà bát tú họ đẻ thêm một con beo đi trước và thêm một con cáo đi sau. Đây là cái cách xếp loại của cái người nào đó mà Thế Ngữ không biết là ai đã làm ra 28 con vật như cái bắt tú này, mà tại mình không để ý, mình không thấy thôi. À, quý vị đi tiếp theo thấy là nó khớp hoàn toàn. Rồi đi tiếp theo là phòng nhật thố, thì rõ ràng quý vị nhật thố ở đây là con thỏ, tức là như tập bát tú này nếu mà xếp ra như vậy thì cái người đã dùng con thỏ của con mẹo, tức là đây là của văn hóa của tất cả các nước còn lại mà bỏ Việt Nam ra. Cái hệ thống như là bát tú không thể làm từ Việt Nam được, mà nó làm từ chắc có lẽ là bên Trung Quốc, thì có lẽ là có hợp lý nào đó chăng, vì thiên văn của Ấn Độ thì họ dùng những cái điều khác hẳn để mà làm ra tinh tòa này mà Thế Ngữ rất có lần nếu quý vị nghe. Thế là phòng nhật thố cho thấy là đúng là lại cái đó rồi. Đi kết tục với là đê thổ lạc, thì nói cái con lạc là con badger hay là con vật huyền bí mà chưa ai tìm ra, nó cần giống với lại cái con thỏ, hoặc là nếu muốn con mèo thì nó cũng còn giống được, chứ nó không thể nào mà nó đi vào. Thế nên lặp lại trên mạng mà đổi chỗ của nữ thổ bức với lại đê thổ lạc á, biết rằng là đê thổ bức với lại nữ thổ lạc thì không cách nào mà có thể làm được cả. Thế Ngữ có đoán là bởi vì nữ là tinh tòa của nàng vũ nữ, là tương truyền là một bà tổ của dân tộc Việt Nam, cho nên ai đó đã biết là cái chữ lạc của cái con vật tên là con lạc này nó cũng giống với lại cái chữ lạc của Lạc Long Quân. Và Lạc Long Quân nó có ba cách viết trong chữ Hán, thì một trong ba cách viết đó là nó giống với chữ lạc của con đê thổ lạc, nên có lẽ một ai đó mà huyền học của Việt Nam đã cố ý đổi chỗ để cho cái con lạc nó đi lên nó ở chung chỗ với nữ thổ lạc, thì cũng là một cái ý hay. Nhưng mà khổ thay, bởi vì mà 28 như thằng bát tú nó phải khớp với lại 12 con vật trong trong 12 con giáp. Cái điều đó là cái điều mà Thế Ngữ là một lần kia đã nhìn thấy giật mình, vì mình phải đi ngược chiều của như thằng bát tú thì mới nhìn ra là nó khớp với 12 con kia chậm chậm, mà nó chỉ có thêm con vào kế bên thôi. Cho nên là vì vậy Thế Ngữ nghĩ rằng cái người nào đó đổi ra đã không có vì lý do gì đó, không đếm xỉa gì đến, biết mà không thèm kể đến, hay là chưa kịp biết đến, thành ra là đã tự tiện cho phép là đổi con lạc lên chỗ nữ. Mà đào làm như vậy thì nó sẽ có nhiều vấn đề về cái kiến thức thiên văn sau này, cho nên Thế Ngữ là đều cùng quý vị ở đây. Rồi mình đi tiếp nữa thì thấy là bây giờ mới vào tới là cáng, là cáng kim long thì đúng rồi, là đúng là con rồng, vì mẹo tới thịnh thì xong cái bộ con thỏ thì đến con rồng là đúng rồi. Rồi mới là giác mộc dao là con thuồng luồng thì là hoàn toàn đúng. Bây giờ từ giác bây giờ mình phải lộn lại, bây giờ là mình đi đến cuối của cái list thứ tự truyền thống như là bát tú, là bây giờ cái tiếp mà mình đưa ngược lại, Thế Ngữ phải lập tới cuối list thì mới lên tới được. Tới chuẩn thì chấn thì là chấn thủy dẫn, là khâu dẫn là con giun đó quý vị. Như vậy ở đây cũng vậy, cái người này là cái người cũng lấy con giun, nhưng mà ở đây thì có cả con rồng mà vừa có là của cáng kim long, và có cả cái con thùng luồng là giác mộc dao, rồi lại sắp sửa có rực hỏa xà là con rắn, cho nên ở đây độn ở giữa thì cũng lấy con ở đây thì là chấn thủy dẫn là thuộc về con giun. Rồi đấy là rực hỏa xà là con rắn, tức là ứng với lại cái cùng tị, đúng rồi. Sau đó rồi đến là trương nguyệt lộc, tức là con hưu và con nai, thì chưa thấy ở lý do gì ra, nhưng mình nhìn kế tin là tinh nhật mã thấy ngay. Tới đây là tới chỗ bộ ngọ rồi, tị tới ngọ rồi, nãy giờ là mình thìn là con rồng, tị là con rắn xong hết rồi, bây giờ đi qua tới ngọ thì quả thật là ngọ thì nó cần phải có mấy con đi phụ thêm mới đủ ra. Người ta độn thêm một con đằng trước là trương nguyệt lộc là con hưu, đằng sau là tinh nhật mã tức là con ngựa, rồi mới đến là liễu thổ chướng là con hoẵng, thưa quý vị, là cũng là con vật cùng chung bộ với con hưu. Thì ra con hưu con nai ở đây bị ai coi như là xếp hàng ngang với con ngựa và xếp vào chỗ này. Cái chuyện mà cho con ngựa với con hoẵng và con nai mà đi vào chung một chỗ thì thật ra mà nói thì kiến thức về sinh vật cũng không chính xác gì lắm, nhưng đây là kiến thức của người Trung cổ. Thì là mình đi tiếp, quỷ đến đây là quỷ kim dương thì đúng là mùi, đúng là ngọ tới mùi con dương đúng hoàn toàn. Sau đó tỉnh mộc ngạn là con bệ ngạn, mà Thế Ngữ là con vật huyền thoại mà thôi, nhưng mà người ta cần thêm con vật tế độn thêm với mùi vào đây. Sau đến rồi thì là chúng ta sẽ đến là sâm ở đây thì là để Thế Ngữ xem để sâm ở đây thì sâm Thế Ngữ bây giờ trong trước mặt ở đây lại có sâm đó, sâm thủy, sâm mà sâm thủy viên đúng là ngọ con vượn, thưa quý vị. Đúng là bởi vì mình hết ngọ mà tí sửu dần mẹo thiền tị ngọ đến ngọ rồi tí đến mùi rồi, mùi là dương rồi, dương xong rồi, dương như vậy là có con ngạn không đủ rồi, đúng là bây giờ tới lượt là thân là con khỉ. Bây giờ sâm đúng là sâm thủy viên là con vượn, vì độn thêm một con vào, đến chủy là chủy hỏa hầu là con khỉ. Rồi sau đó đến được tất là tất nguyệt ô là con quạ, là mình đoán là sắp sửa vào đến bộ con dậu là con gà đó, thấy con quạ là biết là hết cái bộ con khỉ, nó có hai con thôi. Thì bây giờ đến tất thì là thấy là tất nguyệt ô là con quạ, rồi đến mão là mão nhật kê là con gà thì đúng rồi. Là bảo nó dậu rồi đấy. Xong rồi mới đến vị là vị thổ tỷ là con tỷ, tức là một con vật mà có cái đuôi dài mà không vút, cho quý vị tuần rồi mình có nói quý vị nhớ ha. Xong rồi tính được là lâu đến đây thì lâu kim cẩu, đúng là dậu đến tuất thì lâu kim cẩu là con chó, đúng rồi. Cái khuê mộc lang là con chó sói, tức là đúng rồi. Đọc ngựa nó sẽ bích thì là mình sẽ có là bích thủy du là cái con vật mà Thế Ngữ là con vật huyền thoại đó. Nhưng mà trong huyền thoại thì thần gia du giết một cái người con út của thượng đế mà hình thù giống như một con heo mà không đầu không đuôi và có sáu cánh, tên là hỗn độn. Và ở đây thì mình thấy là đến đây là cái con vật rủ thì Trung ương Hợi là đúng rồi. Và kế tiếp là thì y như rằng thì mình đến doanh thì là mình đến đây thì doanh nó sẽ là doanh bích xong quý vị đúng rồi. Bích thủy du thì là đến đây là doanh. Thì là đến đây là doanh thì doanh hỏa tư. Xong rồi đến đây là nguy thì là cuối cùng quý vị, thì nguy đặc biệt nhất trên đời Thế Ngữ không hiểu được ở chỗ này, đến là nguy nguyệt yến là con chim én. Chỉ có trong 12 con giáp có mà thành linh là bát tú đó, mình nhìn lại thì mới thấy khớp hết. Tức là người ta cần thêm con vật đi chung với con chuột, người ta đẻ ra con rơi. Cần đi chung với con trâu thì người ta đẻ ra cái con giải tại. Cần đi chung với lại con hổ thì người ta đã sinh ra một bên là con beo và bên kia thêm con cáo. Cần đi chung với con thỏ hoặc là nếu muốn con mèo Việt Nam cũng được thì người ta đi chung với lại cái con lạc và con badger hoặc là con vật huyền thoại của Lạc Long Quân mà người ta chưa suy được là con vật nào. Xong rồi đến đi chung với thìn là con rồng, đi chung con thùng luồng là dao, đi chung với lại con rắn là xà, người ta đẻ ra con giun là dẫn, đi chung với lại con ngựa là ngọ, người ta thêm hai con vật là lộc tức là con hưu và trướng tức là con hoãng, đi chung với lại ngọ mùi dương là thì người ta đi chung với con bệ ngạn, đi chung với lại thân là con vượn là con khỉ, đi ra đẻ thêm con vượn, đi chung với lại dậu là con gà, người ta đẻ thêm phía trước là thêm một con quạ và phía sau của con gà là thêm một con chim, con gà có thêm hai con chim. Quý vị thế đang cố tục lòng ở đây mà chưa có nhớ được hết hoàn toàn ở đó thì đại đại người ta thêm như vậy. Đến lúc mà cầu cũng vậy, người ta thêm vào đó một con vật đi chung với lại con cầu là con chó sói là con lang. Rồi đến lượt chữ hợi thì người ta đã thêm vào một cái bích thủy du rồi. Như vậy thì trong 12 con giáp chỉ có một cái tinh tòa duy nhất không, con vật rất là kỳ lạ, nó ứng vào cái chỗ lý ra cái này, nó phải là đi chung với hoặc là con heo hoặc là con chuột. Thật ra mà suy ra mình thấy nãy giờ quý vị thấy là có những cái người ta độn thêm hai con, mà có những cái người chỉ để độn thêm có một con mà thôi. Chẳng hạn như là con ngựa thì độn thêm hai con, thêm một con hưu đằng trước và thêm một con hoãng ở đằng sau. Có những con vật là độn hai con, thêm một độn một con. Quý vị lấy cái bảng mà xếp mà viết giấy, ở đây có giấy viết nhìn bản đồ thấy ngay thì người ta đã chọn rất là đúng. Tức là bảy cái tinh tòa nhị tập bát tú đó, thì cái tinh tòa một là tinh tòa độn, tinh tòa hai là tinh tòa chính, tức là cùng sắp khớp với lại tinh tòa của ở trong 12 con giáp. Rồi 3, 4, 5 thì là cái ở giữa đó, là đúng con vật đó. Ở 3 là độn thêm một con, 5 độn thêm một con nữa. Rồi 6, 7 thì là con số 6 là đúng và con số 7 là độn thêm. Thế nên người ta độn thêm cũng thêm một cái trình tự rất đúng, là chỉ có tinh tòa ở giữa thì được độn thêm hai con, một con ở đầu và một con ở đuôi mà thôi. Nó thành ra mình, quý vị có cái list chép xuống rồi sẽ thấy nó có một cái logic tương đối chặt chẽ, tức là có ai đó dù có đi ra 28 con vật, 28 con giáp này đã đi theo cái thứ tự trên bầu trời xoay hoàn toàn. Cái thứ tự vì sao mà 12-28 giáp nó lại đi cái thứ tự ngược chiều với lại 12 con giáp thường của chúng ta là một cái vấn đề về thiên văn, mà ở đây thì Thế Ngữ không có cái ngôn ngữ về hình ảnh thì không thể đưa cho quý vị xem được. Cho nên như vậy rồi thì mình thấy là cả về thiên văn cũng vậy, cái người nào mà đã ra công mà thiết kế ra cái hệ thống 28 con vật này để mà ứng với 28 cung chồng sao, đã làm việc chặt chẽ xít sao với 12 con giáp bình thường. Như vậy thì mình dùng nhị thập bát tú mình khớp vào trên bầu trời. Quý vị nhớ là cái độ mà cổ truyền mà có hay không biết chắc cái điều này. Thứ nhất là những cái chữ Tý Sửu Dần Mẹo là có từ đời nhà Thương nhưng mà không có 12 con vật. Cái điều thứ nhì là hài nhị thập bát tú cũng vậy, nó có từ cái đời của nhà Thương và nhà Hà và nhà Chu chép trong sử thì vẫn còn thấy. Thời đó người ta đã nói là đêm hôm nay là mặt trăng đã phạm vào cung phòng, hay là đêm hôm qua là mặt trời đi vào cung mã. Cho nên như thế là cái vấn đề mà nhị thập bát tú nó có từ cổ nhưng cũng không thấy 28 con vật ấy bao giờ. Đến thời trung cổ là nhà Đường trở đi thì đã có rồi. Thế như thế thì nó xuất hiện ở đâu, từ giữa đời Tần Hán cho tới cả cái đời mà Lục Triều, Tây Tấn rồi sang đến nhà Tùy. Tức là nó đã có trong dân gian không biết từ cái địa thời điểm nào mà nó kéo dài một vành cung đi qua cái Kyrgyzstan. Ở đây thì quý vị thấy ra văn hóa Trung Quốc thật ra mà nó không có truyền ra ngoài được mà chỉ có nhận vào trong trường hợp này. Vì tiếng Trung Quốc là cái tiếng khó học và nó lạ lắm, cho nên toàn bộ cái giờ nhánh Trung Á đó họ chỉ có là Trung Quốc học của họ chứ họ không có học của Trung Quốc được. Thật ra mà nói ở đây thì Thế Ngữ không có dùng cái này để mà mắng mỏ gì người Trung Quốc. Có nhiều cái người Trung Quốc mà vớ vẩn mà họ hay cũng hay nói những cái điều mà thánh tướng mà thiên lôi, Thế Ngữ không thích thì cũng có nói, nên cho nên mình không tấn công được là bởi vì tiếng Trung Quốc là tiếng viết rất là khó. Cho nên là những người mà ở bên cái văn hóa bên các miền Tây Tây Á hoặc là Trung Á đó họ không có học được. Cho nhưng mà ngược lại thì là Trung Quốc họ có khả năng họ học được tiếng Phạn và họ tiếp thu được đạo Phật. Và một cái nước mà ở Tây Tạng, nước ở giữa là cái nước tiếp thu được toàn bộ văn hóa của Ấn Độ cổ và họ cũng có giao du với Trung Quốc vừa đủ. và người Tây Tạng về chủng tộc cổ thì theo các nhà nghiên cứu thì cũng là một cái nhánh của tổ của, thật ra Trung Quốc là một nhánh cổ của Tây Tạng. Người ta tin rằng nhà Chu có họ Khương của ông Khương Tử Nha, mà Khương biết bộ nữ là họ Khương Tử Nha, còn nếu biết mà biết bộ nhân thì là tên của dân tộc Tây Tạng. Như trong cái bài thơ mà Khương Địch Hà Tu Oán Dương Liễu Xuân Phong Bất Độ Mộc Ngọc Môn Quan đó, thì ai cũng biết chữ Khương là thai bi tình, thành ra ở đó cho thấy rằng cái nhà Chu của Trung Quốc là vua Vũ Chu Vũ Vương và Chu Văn Vương cơ phát và cơ xương rồi đó. Những người đó tất là những người thuộc về bộ lạc Tây Tạng xuống chinh phạt nhà Thương, nghĩa là Trung Quốc không thuần chủng. Trung Quốc có một nửa là đời nhà Thương vua Trụ Đắc Kỷ là ở ngay ở tại cái vùng Ân Khư bây giờ, thì là có thể coi là tổ tiên của Trung Quốc thuần chủng, nhưng mà đã bị nhà Chu chinh phạt. Mà nhà Chu thực sự là mà nói Trung Quốc cố giấu đi bằng mọi giá nhưng không thể mà giấu được mãi được. Đến khi mà học đủ về địa lý và lịch sử, người ta bắt đầu manh nha thấy rằng nhà Chu gốc ở phương Tây sang, ở từ đất Kỳ Sơn và bên kia Kỳ Sơn mà ập xuống đồng bằng Trung Nguyên lấy được nước, thật ra họ chính là người Tây Tạng cổ và đi chinh phạt được Trung Nguyên. Thành ra cái người Trung Quốc hiện đại bây giờ đã từ đời nhà Chu trở về sau đã là hỗn hợp giữa hai dân tộc Tây Tạng và Trung Quốc rồi. Cho nên là cái sau này cũng vậy, cái lúc mà cái dân tộc duy nhất mà học được cả cái tinh thông tiếng Hán mà đủ cả tinh thông của tiếng Phạn mà ở giữa làm cầu nối chính là người Tây Tạng. Cho nên ở đây như thế thì nếu mà thấy là dân tộc Kyrgyzstan mà cũng có 12 con giáp, đó là cái bờ cuối cùng phương Tây của nó, mà bên phương Đông này cũng có, thì người ta có thể suy được ngay là nó từ phương Tây truyền sang, mà từ phương Tây ở đây là phương Tây của Trung Á, tức là chỉ ít là từ miền Afghanistan bây giờ, tức là Gandhara cổ, rồi cộng chung với lại các nước Kyrgyzstan đó, con đường đó, rồi họ có thêm một số kiến thức của thiên văn thuộc về nước Iran cổ, nước Nghi Lăng cổ. Ở lúc bây giờ là nước Nghi Lăng nó có một cái tôn giáo cổ mà người Việt, người Trung Quốc gọi là bái hỏa giáo hoặc gọi là Minh giáo đó. Cái người mà làm tổ đời nhà Minh mà đọc tên là nhà Minh là vì người đó có theo thế lực của Minh giáo, và Kim Dung có dùng Minh giáo làm một cái bối cảnh lịch sử rất là hấp dẫn ở trong bộ Cô Gái Đồ Long, người Việt Nam đọc rất là yêu mến. Nhưng mà ít người Việt Nam mình biết rằng Minh giáo tức là Iran, tức là chúng ta có nhiều cái kiến thức của chúng ta nó bị hai đầu, nó không ráp lại. Mình lên đài lên đóm, mình đọc tin đọc tức, mình nghe tiếng Anh nó nói Iran với lại tiếng Pháp nói Iran, thì mình thấy là một cái dân tộc Hồi giáo mà có vẻ cuồng tín mà người Việt thường có lẽ cũng không ưa. Rồi sau đó mình đọc Kim Dung, mình thấy có dân tộc nào đó bên Ba Tư mà Minh giáo thấy có vẻ rất là hấp dẫn, mà chuyện trưởng nói tới trong có vẻ cũng long lanh huyền thoại, mình cũng bái phục lắm. Chắc là một nước rất là sâu sắc và rất là ghê gớm văn hóa cổ nào đây, thì ít ai mà có thể square lại hai cái mà khám phá ra cái Iran bây giờ mình đọc tên mỗi ngày và cái Minh giáo và Ba Tư kia chính là một. Thành ra cả có nhiều cái gốc tích khác mình phải thấy, như tên của Đức Phật Di Lặc là Maitreya ở trong tiếng Phạn đó, thì Maitreya trong tiếng Phạn có nghĩa là con trai của Mitra. Tiếng Phạn thì cái gốc tích của nó thì trên cả gốc Aya ở cuối nghĩa là con của, như là vị thần chiến tranh của Ấn Độ là con trai của 6 ngôi sao chồng sao Mão, có 6 bà mẹ sinh một đứa con. Thành ra ở đó là tên sao Mão là Kritika, thì tên của thần chiến tranh là Kritikeya, con trai của sao Mão. Mão chi tử, vị thần gọi là Mão Nhật Kê mà rước, mà là Tề Thiên phải đi rước để mà tị con yêu bò cạp ở trong Tây Du Ký, đích thực tức là một cái biến dạng của vị thần này đây, chứ không phải là ai xa lạ. Nó con trai của sao Mão, tức là thần chính tranh, cái ông Khổng Tước Minh Vương cười cho con công. Nói ra người thấy rõ ràng cái tên của Đức Phật Di Lặc là Maitreya, là con trai của Mitra. Mitra là một vị thần cổ của Ấn Độ, nhưng mà bên Ấn Độ vị thần này tuyệt tích từ rất lâu, đến cái đời mà Vishnu và Shiva và đạo Phật có ở trên xuất hiện Ấn Độ thì thần Mitra đã mất tích rồi. Nhưng mà một nhánh cổ của Ấn Độ là những anh em là những Nghi Lăng Iran lại vẫn giữ thần Mitra và thờ rất là đầy đủ. Quý vị lên mạng, quý vị tìm, quý vị bấm chữ Mitra, Mithra, Mitra. Quý vị cho thấy nó có một cái tôn giáo cổ gọi là Mithraism, là cái tôn giáo của thần Mitra thờ một vị thần giết một con bò, tức là đó là hình tượng của một vị Bồ Tát mà giết Ngưu Ma Vương mà chúng ta vẫn còn thường thấy nữa, là đầy đủ. Và Mitra và cái ngày sinh nhật của Mitra, ngày rỗ, tức là cái ngày kỵ, tiếng Hán cổ là cái ngày đản sinh của vị thần, ngày mà vị thần sinh ra đời là gọi là ngày kỵ. Còn cái ngày mà người chết thành thần là ngày rỗ, thì là cái ngày kỵ của vị thần là ngày vía đó quý vị, ngày vía mà phải đi vía. Ngày vía của Mitra là ngày 24 tháng 12 dương lịch, tức là sau này khi mà tín ngưỡng của phương Tây họ không có sinh nhật của đấng cứu thế thì họ đã đi mượn cái ngày sinh nhật của Mitra. Điều đó tất cả các người nghiên cứu về tín ngưỡng đều biết, chứ không phải điều của thế ngữ nói. Ở trong cái tín ngưỡng phương Tây bây giờ thì sách không có sách nào nói rõ, trong bộ sách mà gọi là kinh điển nhất của văn hóa phương Tây về tín ngưỡng, không có chỗ nào nói ngày sinh nhật của Đấng Cứu Thế là ngày nào hết, mà ngoài đời người ta cứ dùng ngày 24 tháng 12, mà ít ai biết được là bên tín ngưỡng phương Tây đã phải đi vay mượn của tôn giáo Nghi Lăng Cổ. Thành ra có một cái tôn giáo Nghi Lăng Cổ rất là mạnh mẽ, là nó là cùng một nhánh của Minh giáo. Minh giáo là Zoroastrianism, là của một vị tiên tri là Zarathustra làm ra. Ở đây thằng Thánh Ngữ báo quý vị là có một cái ẩn số X ở đằng sau tất cả những cái sự phát triển của Phật giáo Đại thừa, đi chung với lại 12 con giáp và đi chung với lại 28 nhị thập bát tú. Thành ra quý vị, nếu mà quý vị theo dõi được cái lịch sử của phái Chân Ngôn và Thiên Thai của Mật Tông ở bên Nhật Bản, thì quý vị sẽ biết là họ nói rằng cái người đầu tiên, bát tổ của họ, tổ đầu tiên là Đại Nhật Như Lai, tức là một biến dạng của thần Ahura Mazda của Nghi Lăng Cổ. Xong rồi cái người tổ thứ nhì thì sẽ là Long Thụ Bồ Tát. Người tổ thứ ba mới là Kim Cương Mãnh, rồi mới đến Kim Cương Tý. Kim Cương Tý rồi là bắt đầu thành người lịch sử thì mới đi vào ở trên cái cõi nhà đường, thì mới truyền qua nữa có mấy đời, nữa là Thiện Vô Úy cùng chung với lại vào Bất Không Tam Tạng, rồi xong đó nó mới tới Huệ Quả A Xà Lê, rồi cuối cùng nó truyền tới một người Nhật Bản, là cụ thể là có trong lịch sử là Hoàng Pháp Đại Sư là Không Hải mang về Nhật Bản. Thì là cái chân dung của bát tổ vẫn còn thờ Nhật Bản tới bây giờ. Thành ra cái con đường vành cung mà truyền vào đời nhà đường tất cả những kiến thức này, và Bất Không Kim Cương Tam Tạng là một cái vị tức là Amoghavajra Tripitaka đó quý vị, tiếng Phạn bất không là làm không bao giờ không có kết quả, không tức là luống hoài làm mà không có kết quả, bất không là không bao giờ bị như vậy, nghĩa là làm lúc nào cũng có kết quả hết, là cái chữ trong nhà Phật có dùng. Có một vị Như Lai tên là Amoghasiddha, bất không thành tựu Như Lai, và cái vị này là vị có thật ở ngoài đời, ngồi bên cạnh đường Huyền Tông và là một pháp sư rất là lớn của đời nhà đường, là gốc tích là người Sogdian, tức là vùng Afghanistan bây giờ. Cái người đó là đi vào trong Trường An, mà sách của Việt Nam về Phật giáo đó thì theo sách Trung Quốc họ chép họ lẫn, họ không nắm được cái địa lý bên vùng đó, họ chép thành là ở Sri Lanka. Qua cái vị mà Bất Không Kim Cương Tam Tạng này là đi học ở dưới Sri Lanka và đi học ở cả cái tu viện lớn Nalanda ở trong nội địa của Ấn Độ, nhưng mà gốc là gốc người Sogdian, là người Afghanistan chứ không phải là người Sri Lanka. Vì đó là cái người đi qua bên Trung Quốc truyền và đã được cái lúc mà Long Phụ mà nhận được tất cả những cái mà tháp sắt ở phía nam của Ấn Độ đi vào, tất cả những kiến thức về nhị thập bát tú của Trung Quốc mà sau này mà lên điểm thêm được với những cái tính toán vô cùng vi diệu có mức độ gần với lượng giác. Tức là lúc mà Bất Không Kim Cương mà mang vào đến Trung Quốc á, là ông mang theo luôn cả một cái mớ kiến thức về thiên văn khổng lồ của cả vùng Tây Á, và ở đó là những cái tính toán mà đến mức độ lượng giác rất là chi li. Thành ra là toàn bộ những cái đó là của Bất Không Kim Cương mang hết văn hóa vào đó vào. Và thế người lập lại theo cái lý mà nói thì tiếng Trung Quốc mà làm ra cái đó mà người Ấn Độ và người Iran học được thì thường là không xảy ra, bởi vì tiếng Trung Quốc rất là khó viết khó đọc, người không có người Iran người Ấn Độ nào mà có nhu cầu hoặc là lại học nổi cái tiếng của Trung Quốc. Thật ra họ không có nhu cầu, vì Trung Quốc cũng không có cái gì mà họ chú tâm. Những cái vấn đề mà khổng mạnh với đạo hiếu của Trung Quốc là những cái mà Ấn Độ và Iran Nghi Lăng họ không có dùng tới trong xã hội của họ, cho nên họ không có nhu cầu. Trong khi những kiến thức về Phật giáo của họ và những kiến thức về thiên văn địa lý của họ là những kiến thức mà các vua nhà đường rất là cần. Cho nên vì vậy họ vừa không có nhu cầu để học mà họ lại vừa không có cách nào để mà họ học nổi nếu mà họ muốn. Thứ nhất là họ không muốn, mà thứ nhì là họ có muốn họ cũng không có cách nào họ học được. Cho nên cái trường hợp này là người Trung Quốc học tiếng Phạn và được những người như Bất Không Kim Cương Tam Tạng đi vào giảng dạy. Ở bên Việt Nam thì là sẽ hoàn toàn bị mù mờ điểm này, vì chúng ta giống như nghe lời sử Trung Quốc là chép theo thì chúng ta sẽ lầm lẫn tới cái độ mà xếp Afghanistan đi chung với Sri Lanka. Chúng ta biết là cái người Trung Quốc thời Trung Cổ mà ít ai ra khỏi nước, chỉ có những người mà là đi đây đánh đông dẹp bắc và chinh phạt con nhà tướng thì còn đi tới Tây vực, còn biết nước nào nước nào, hoặc là đọc sách của Huyền Táng Đại Sư. Cái chữ Huyền Táng mà hay đọc quý vị, Tần Huyền Táng thật ra là ông tên là Huyền Táng, cái chữ đó Trung Quốc đọc là Táng. Có lẽ mình đánh cái chữ Táng là chôn cất, thành ra mình đọc tại, nhưng điều đó không đúng, vì chúng ta không đánh cái chữ Tử là con trùng với Tử là chết, thì tại sao lại đánh cái chữ đó, cái đất tân dân của đấng đó. Thì Trung Quốc viết bằng cái chữ đó dưới là Bộ Đại, theo trong Trung Quốc ghi âm là âm Táng, âm Z, Huyền Giang, Xoán Giang. Thành ra cái điều đó tiếng Việt Nam mình đọc tương đương chữ đó, là tiếng Việt Nam mình thiếu chữ G và S của Trung Quốc, hai cái đọc là chữ T hết. Cho nên mà chữ Dữ là đứa con và Sử là cái chết, đọc thành là Tử hết. Thì mình không có ngại ngùng mà kiên kỵ gì đánh giữa cái chữ cái chết và đứa con, thì tại sao mình lại kiên kỵ điều đó mà đọc tại cái tên của Huyền Huyền Giang, thành là Huyền Táng. Huyền Táng, Táng là một cái chữ riêng của Bùng Sơn Đông, nó có nghĩa là to khỏe vạm vỡ. Thành ra ở đó nó không có nghĩa chữ Trang, có chữ Trang Nghiêm. Thành ra là viết tuy là cùng cái âm bộ nhưng dưới bộ khác nhau. Và có những cái Việt Nam mình đọc theo sách Trung Quốc thì sẽ bị những cái lầm, mà nhiều khi mình phiên âm mình cũng đi theo những cái sự mà kỵ húy một cách Thế Ngữ nghĩ rằng không có đủ cái chứng tích, làm cho mọi chuyện nó rối beng lên. Thế nên như vậy thì là Thế Ngữ nghĩ rằng toàn bộ cái hệ thống này, nếu mà có Trang đầu tiên là cái người sáng tạo ra, thật ra mà nói Thế Ngữ cảm thấy linh cảm trong cái lịch sử và địa lý, cái dân tộc mà làm ra cái thành tựu lớn này là một dân tộc nào đó ở bên cái phương trời của Tây Á, tức là của một cái nước cổ, nó nằm ở ngay cái con đường mà nó tiếp tuyến toàn bộ tất cả cái đó. Nếu mà nó không là Iran, là Nghi Lăng đó, thì tất nó phải là một nước thuộc về Khang Cư, tức là Sogdiana, bằng không nó phải là nước Quy Tư, tức là Kucha. Những cái nước đó là những cái nước mà Việt Nam mình không nhìn, không gần như không ai biết gì tới. Mặc dù có một vị tăng ở bên nước Khang Cư đi sang Việt Nam sử sở ra Việt Nam ghi là Khang Tăng Lạc, tức là ông thầy tăng của nước Khang Cư tên là Lạc, nhưng mà lại nhiều người tưởng đâu ông đó là họ Khang, Khang Tăng Hội. Mà sách Việt Nam mình viết như vậy thì viết không rõ, là người ta tưởng đâu là ông này là họ Khang tên là Tăng Hội, mà không ai ngờ rằng đó là một ông sư tên là Hội, mà là một ông thầy tăng ở bên cái nước Khang Cư đi sang Việt Nam. Vì người vùng đó cổ họ không có dùng họ, mà dùng tên chỉ có một chữ mà thôi, nên đã phiên âm cái chữ Phạn hoặc là phải dịch ý ra chữ Hội, là Khang Tăng Hội, là có một vị sư đó. Mà người Việt bình thường đọc, cả có tò mò đi đọc sử lịch sử sự Phật giáo Việt Nam sẽ thấy cái tên Khang Tăng Hội ở trong những tháng ngày đầu tiên truyền đạo qua Việt Nam, mà không ai ngờ rằng đó lại chính truyền pháp qua Việt Nam, thì không ai ngờ rằng đó là chính là nước Khang Cư này. Thành ra là khổ thay, trong những cái sự cãi nhau về 12 con giáp và thành tựu thiên văn lâu nay của người Việt Nam và người Trung Quốc đó, nó rơi vào trong một cái bệnh mà Thế Ngữ cho rằng Việt Nam mình mắc phải hơi nặng, là cái bệnh tự thị. Thành ra đó mình nghĩ trên đời này không là Trung Quốc thì tất phải là mình, tức là trên đời này chỉ có mình là Trung Quốc nhất và mình nhì, mình hoặc là nếu mình có cãi lộn mình hơn cả Trung Quốc nữa thì thế giới này mình nhất và Trung Quốc nhì, còn tất cả những người khác là kể như không có trên bản đồ, đừng nói gì đến Thái Lan, Campuchia kế bên, mà cả các nước khác coi như không có gì hết luôn. Thành ra là một cái thành tựu gì mà vĩ đại mà muốn xưng thì một là nó phải là của Trung Quốc, mà nếu mà đã giật được khỏi của Trung Quốc, chửi được là cái bọn tàu khốn nạn nó chỉ có đi bịt phép nó vơ vét các mọi người về, nó xưng là của nó, cái đó thì Trung Quốc phạm tội rất là nhiều lần. Nhưng mà trong trường hợp này mình giật của Trung Quốc rồi đi, và mình lại nhất định xưng ra của mình, thì khổ thay, mình có khi là đang phạm phải cái điều mà mình đi mắng Trung Quốc, tức là không phải của mình mà cứ vơ vào về xưng là của mình. Ở đây Thế Ngữ thấy là về mặt thiên văn địa lý và cũng như về tất cả mọi thứ đó. Và thì quý vị nên nhớ là một dân tộc mà muốn xưng là nghiên cứu thiên văn và địa lý tới mức độ tinh thông để mà có được một cái thành tựu vĩ đại như vậy đi khoe với thế giới, tất là một dân tộc phải có đầy đủ chữ nghĩa trong ca dao. Tức là cái người dân họ đã có những câu ca dao là lúc nào mà tháng nào trên trời mọc sao nào thì mình trồng trọt thứ gì, mình gặt hái thứ gì. Chẳng quý vị muốn đi qua thì trong bờ sách của Tiết Khuê cổ nước Hy Lạp cổ Greek có một nhà thơ tên là Hesiod đã sưu tầm ca dao, viết một bộ sách dài tên là những công việc và những ngày tháng. Thế giới dịch cách nhà quê là như vậy, tức là Les Travaux et les Jours ở trong tiếng Pháp và Works and Days ở trong tiếng Anh, tức là một cái bản nghiên cứu sao trời, tức là tới tháng đó là thời tiết như thế nào và trên trời mọc ngôi sao nào, ban đêm thì bắt đầu nên làm những việc gì và thời tiết trong năm đi như thế nào, tức là một dạng cổ của dương lịch. Một dân tộc như vậy thì người ta có hàng 400-500 câu thơ từ ca dao, mà người nông dân của họ sống rất là gắn bó với mức độ thiên văn, tức là họ biết rõ là sao nào mọc giờ nào. Thành ra người nông dân Việt Nam thì Thế Ngữ không cảm thấy trong ca dao của chúng ta có đủ những chứng tích cho thấy là người Việt Nam mình thật sự người nông dân gieo trồng theo đúng cái lịch của dương lịch mà theo sự cảm nhận các ngôi sao. Thật ra người nông dân Việt Nam đã từ rất lâu bị triều đình khống chế, và lịch là lịch của triều đình, và lịch đưa xuống tháng nào trồng cái gì biết cái đó, mà lịch của nhà thừa tiên triều đưa xuống là lịch âm. Lịch âm thì nó không khớp với lại cái chu kỳ dương lịch của đấy đó, mà bốn mùa nó đi theo dương lịch chứ nó không theo âm lịch. Thành ra là lấy lịch âm mà phải trộn lại, phải có nhuận vài tháng, nhuận phải đợi triều đình quyết định. Cho nên là người nông dân đã hoàn toàn bị cấm. Tức là đây không phải là vì chúng ta không thông minh, mà vì văn hóa của Trung Quốc và Việt Nam cổ theo Trung Quốc cấm hoàn toàn người dân không ai được quan sát thiên văn, vì sợ làm loạn và đọc số của sao trời, biết chỗ nào mà lập ngôi thiên tử. Cho nên là người nông dân của chúng ta đã từ rất lâu bị cấm đoán nhìn sao trời, và phải đợi cho nhà nước đưa lịch xuống và lịch đã nhuận sẵn rồi để cho nó khớp với dương lịch. Tới đâu biết tới đó thôi, mà họ không hề biết rằng tháng riêng, tháng 2, tháng 3 giữa âm lịch của họ nó có thể lệch với dương lịch và mỗi năm có tới cả vài ba ngày. Thành ra là may là cái thời tiết mùa màng của chúng ta nó không thấy nỗi nào, chứ nếu mà nó thuộc loại tinh vi mà đòi hỏi từng cái nhiệt độ ngày trong năm một thì có khi là đã đại đói đến nơi. Thế Ngữ không thấy là có tồn tại đủ trong ca dao và dân ca của chúng ta một cái bộ tên của các vì sao trên trời đầy đủ để mà chứng thực tên sao trời của người Việt Nam cổ truyền. Còn lại Thế Ngữ, theo Thế Ngữ biết, nó chỉ còn có một ngôi sao có tên Viên là chòm sao Tua Rua mà thôi. Còn ngoài ra Thiên Ngữ không thấy có một cái tên nào là tên bản địa của người Việt Nam mình đặt tên cho các chòm sao và các vì sao. Tất cả các chuyện cổ tích của chúng ta nếu kết thúc và hóa ra vì sao cũng khá mù mờ, không ai biết vì sao nằm đâu trên bầu trời. Mà chính là Trung Quốc sau này cũng vậy, các quan thiên văn ở trong triều và làm tư thiên giám thì vẫn còn thuộc lòng bầu trời và kiến thức vẫn còn đầy đủ, nhưng mà tất cả những người khác cho là những người có kiến thức và thuộc về kẻ sĩ của Trung Quốc cũng hoàn toàn lơ mơ. Như vậy thì Thiên Ngữ cho rằng, thưa quý vị, về mặt đó mình nhìn thấy thì cái công sáng tạo ra thiên văn để mà có thể xưng được với thế giới nó nằm ở đâu, ở bên vùng trời của các nước Nghi Lăng và Khang Cư, và nó đã truyền theo con đường của Phật giáo qua những người như là Bích Không Kim Cương Amogha Vajra, Tam Tạng là Tripitaka, thưa quý vị. Amogha tiếng Phạn có nghĩa là không bao giờ không có kết quả, Moga tức là không có kết quả, và A tức là không, đằng trước là bất không, và chữ kim cương là lưỡi tầm xét của thần Indra, và lưỡi tầm xét này làm bằng chất kim cương lóng lánh. Trong tiếng Phạn và trong tiếng Tây Tạng, cái chữ Huvin kim cương và tầm xét là một. Thật ra người Việt Nam bình thường nghe chữ kim cương mà không hề biết là nó có nghĩa là lưỡi tầm xét nữa, vì trong văn hóa Việt Nam và Trung Quốc, lưỡi tầm xét và chất kim cương là hai điều không đi chung với nhau. Nhưng mà trong văn hóa của Ấn Độ là Thiên Túc và của Tây Tạng thì hoàn toàn kim cương và tầm xét là một, và chữ đó người Tây Tạng dịch là Dorje, có nghĩa là thạch vương, là vua của tất cả các hòn đá. Thành ra là đó là tên của Bất Không Kim Cương, là một người đẻ ở Sóc Yana, mẹ là người Sóc Dân và bố là người Nghi Lăng, và đồng thời đã là đi học ở bên Sri Lanka và đi học ở bên Nalanda. Và sau khi mà qua đến kinh đô của nhà Đường là một đại pháp sư, là ngồi từ thời Đường Huyền Tông mà ngồi xuống tới Đường Túc Tông và Đường Đại Tông. Ở đây thì trong Wikipedia Việt Nam biết cũng bị lầm, cái vị vua mà của Đức Công Kim Cương, vì đọc bài con gương là ghi là Đường Thái Tông không đúng, vì Đường Huyền Tông là sơn xong rồi đến Đường Túc Tông rồi, cái vị kế tiếp mà nối vị đó là Đường Đại Tông chứ không thể Đường Thái Tông được. Đường Thái Tông là đến cả đời, nghĩa là tổ mấy đời của Đường Huyền Tông ở suốt phía trước ở thế kỷ trước, còn là Đường Đại Tông, đại là thời đại, triều đại, ông này chữ là giữa, ông mà gọi là ông Đường Đại Tông, mà nhiều người đọc cái chữ mà thẳng tai dung mà phiên âm ra không để ý là chữ Đại Tông, tai dung nó phiên âm bằng chữ D, mà cái chữ Thái Tông là thai dung nó phiên âm mà chữ T, cho nên là đã đọc lầm. Trong cái bài Bất Không Kim Cương của Wikipedia Việt Nam lại viết lầm, đổi ra là vua Đường Thái Tông ở đây, đó là Đường Huyền Tông, Đường Túc Tông và đến Đường Đại Tông, chứng tỏ là người dịch của chúng ta không để ý, bởi vì nếu mà lịch sử ra mà đọc, ở đây là những người ngồi tại nhà làm việc là có sách vở mà họ vẫn bị lầm. Thế Ngữ cũng không có kêu ca gì vì bản thân Thế Ngữ cũng bị lầm, nhưng mà Thế Ngữ cũng thấy là có những cái sai như Thế Ngữ thì bị mắng quá, mà những cái sai khác thì để lên mạng. Như thế mà những bậc cao minh mà mắng Thế Ngữ thế mà không chịu vừa bỏ giờ lên Wikipedia sửa dùng cho nhau những cái điều như thế, cho nhân gian nó được thêm kiến thức là cái điều cũng là đáng buồn vậy thay. Cho nên về Thế Ngữ chú thích ở đây, thay vì như thế thì là tạm nhất những điều đó, Thế Ngữ đã lặp lại những điều mình chứng minh như thế. Thế Ngữ cho rằng toàn bộ 12 con giáp là 12 con vật của chúng ta ráp vào rất là lôm côm. Một cái nữa là nó nổ tung hệ thống của Trung Quốc và ráp vào với lại hay là bắt tú là với cái này, là trong Trung Quốc cổ là bảy chòm sao ráp lại ra con rồng, mà là ở chỗ đó còn đúng, nhưng mà đến bảy chòm sao là con cọp, là bạch hổ, thì lý ra là con dần phải nằm bên đó, dần là không nằm bên đó mà lại nằm chạy tuốt về phía ở bên kia, vì nó nằm ở bên phía của Thanh Long. Cho những cái ngôi sao mà mang tên là vĩ hỏa hổ là con cọp, nó lại nằm ở trong bộ Thanh Long, còn ở bên bộ bạch hổ không có con cọp nào ở bên đó cả. Quý vị mà nhìn thấy bốn con Thanh Long, bạch hổ, châu tước và huyền vũ là bốn con vật cổ được nhà Thương để lại, rồi quý vị nhìn thêm nhìn sao nhìn thập bát tú và cộng thêm lại với cái đó thì chỉ có Ngưu Kim Ngưu nằm đúng chỗ, và chỉ có bên phía của Cáng Kim Long thôi, còn toàn bộ những cái còn lại là đáng chỗ là con cọp không nằm bên bạch hổ, nằm tốt bên này, và đáng chỗ là vật này không nằm bên này mà nằm tốt bên kia, tức là đại loạn. Thế Ngữ cho rằng 12 con giáp, 12 con vật ráp và lại là một cái sự độc ngọc và mang đầy tính chất bình dân và dễ hiểu mà không có kiến thức thiên văn, rồi cộng lại rồi có người lấy cái đó nhân lên 16 làm thành như là bát tú, là nghe thì có vẻ kiêu kỳ như vậy, rốt cuộc ráp lại không đúng gì hết. Ở đây thì văn hóa Ấn Độ từng cái biểu tượng của họ cho từng chòm sao xuất sắc hơn rất nhiều, và chúng ta sau này phải đi học thiên văn về Ấn Độ và coi tử vi. Thế Ngữ có thể lập tức sau những cái đó, Thế Ngữ có thể lập tức tuyên bố rằng toàn bộ cái nền coi bói và tử vi của chúng ta coi như Thế Ngữ nghĩ rằng nguyên tắc của nó nghiên cứu sai hết. Nếu còn có gì mà nói đúng là bởi vì họ sống người châu Á hiểu nhau và nhìn mặt bắt hình dong quay tướng nhau đoán được những điều đúng là do cái đó mà đúng, chứ không thể nào do an sao bị in bầu trời được. Kiến thức thiên văn thời quốc vô cùng thảm hại, và cộng chung những điều mình nói như thế thì không thấy có lý do nào là có thể sinh ra từ Trung Quốc, mà nhất là ở Việt Nam thì lại càng không có khả năng xảy ra. Thế Ngữ không cho rằng điều đó, thì là cuối cùng ra Thế Ngữ cho rằng cái chữ mẹo đọc tại thành con mèo là lối bình dân chúng ta đọc và đó là hiểu từ lối bình dân, đó là một cái dạng kiến thức bình dân thuộc loại tức là ở mức độ không thể là văn hóa cao mà có thể đi khoe với mọi người được. Thế Ngữ rất là yêu nước, nhưng mà Thế Ngữ đành phải công tâm bình tâm ra mà nói rằng, thưa quý vị, đến đây Thế Ngữ sẽ tuần trở lại với chuyện Kiều, chấm dứt 12 con giáp. Thế quý vị nghe kỹ như vậy sẽ thấy được toàn bộ kiến thức thiên văn như thế thì ở bên vùng trời từ nước Côn Lôn Babylon lên tới cái vùng đó mới là cái nơi làm ra tất cả những điều đó, và cả Việt Nam lẫn Trung Quốc không thể xưng được một tí gì cả. Tên của 12 con vật là con giáp thật ra chỉ là một sự bình dân nhà quê độc lẫn mà thành mà thôi. Chúng ta dù có tự ái đến mấy thì cũng không nên vì tự ái đó mà tiếp tục và đi theo con đường này. Nó sẽ có thể sinh ra điều phiền muộn, nên nhớ người Nhật Bản ngày xưa đòi tự hào dân tộc cho đã đời, đi làm cả một cái thời tệ như thế, bây giờ là phải đi xin lỗi mọi người chưa kịp. Là chúng ta không nên vì cái sự tự hào dân tộc mà làm những điều võ đoán hàm hồ, sau này có khi hối lại lấy lại không được, cái điều lời đã nói rồi không thể rút lại lại được. What said cannot be unsaid, what done cannot be undone, thưa quý vị. Thà như vậy là mình hơi chạm tự ái nhau một tí nhưng mà mình bình tĩnh thì tốt hơn. Giá ngày xưa lúc mà nước Nhật hung hăng như vậy mà có ai nhắc cho họ nhớ, chắc họ cũng bực mình lắm, có khi đem mà chém nữa. Nhưng mà cuối cùng là bây giờ thì họ sẽ lại sẽ phải nghĩ lại và cảm ơn cái người đã nhắc nhở mình là đừng có nên tự hào dân tộc quá đáng này rồi sau này hối hận không kịp, thưa quý vị. Đó là điều mà Thiên Ngữ cảm thấy là cần lắm thay. Cảm ơn quý vị với Thiên Ngữ phải đi đàn và chấm dứt mình sớm ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày xuân thật là đẹp và thật là vui vẻ ở khắp nơi trên thế giới và cuộc đời, và chúng ta có sự tĩnh tâm, có sự an vui, an lạc và có sự thoải mái. Dù có gì ngứa tay nhau thì cũng không bao giờ để mà ngứa tay nhau, không bao giờ đưa đến cái vấn đề là bàn cãi một cách vô minh, mà chúng ta vẫn lấy chính pháp và chính đạo trong người làm cái đó. Thế Ngữ có nhiều khi cũng là thất lễ, thì bây giờ hôm nay cố gắng thưa tình một cách vô cùng lịch sự và hòa nhã, cũng như khiêm cung tử ái với tất cả quý vị. Mong rằng điều này nó không gây nghiệp chướng và hàm oan cũng như phiền não trong lòng của bất cứ một ai, mà tất cả của chúng ta sẽ lấy chính pháp chính tâm và chúng ta sẽ quang minh chính đại mà làm việc để cõi vô minh ngày ngày được thêm một sáng tỏ. Đó là cái điều không có gì quý bằng vậy thay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thế Ngữ xin đi ạ.
Xin cảm ơn và chào tạm biệt Thế Ngữ.